Chương 33 Công ty con cấp hai cạn vu đại lục trong vũ trụ giả định. Sảnh hội nghị tầng 86, công ty Bình Hải, một bên là lãnh đạo công ty Bình Hải, một bên là lãnh đạo bộ đầu tư, công ty vũ trụ giả định trú tại cạn vu đại lục. Từ Hân và Bác Đạt Lai đều trao đổi văn kiện, trên văn kiện đều ký tên mình. Rất vui được hợp tác, rất vui được hợp tác. Từ Hân mỉm cười đứng lên, nhấc chén rượu. Thành công ký hợp đồng, cạn ly ăn mừng. Đây là tập quán của người địa cầu chúng ta. Bác Đạt Lai tiên sinh, ngươi cũng nếm thử món trà mà công ty Bình Hải chúng ta vừa nghiên cứu chế tạo ra. Hả? Bác Đạt Lai cười nhận lấy. Cạn ly ư, thật là mới mẻ. Những người dưới tay cũng đều nhấc chén lên, rồi sau đó cùng nâng chén. Ơi, thật khá, hơi đắng đắng lưu lại ở miệng, rất kỳ diệu. Bác Đạt Lai gật đầu lia lịa, ta thích cái thứ có tên là trà đầy. Bác Đạt Lai nói ra một chữ Hán trà đầy trúc trắc. Từ Hân mỉm cười, ta cũng thích, vì nó có thể mang đến vô số lợi nhuận. Đúng rồi, đúng thế, Bác Đạt Lai mặt mày hớn hở, với khoa học kỹ thuật trong vũ trụ. Nghiên cứu ra một vài thứ văn hóa nhà hàng trên địa cầu cũng không khó, nhưng trong vũ trụ gia đình có bảo vệ độc quyền. Lúc trước Từ Hân đem rất nhiều đồ vật có tính văn hóa đặc thù trên địa cầu ra, dùng tốc độ nhanh nhất đăng ký độc quyền đại quy mô ở mạng vũ trụ gia đình. Cho dù các công ty khác nghiên cứu ra những bí mật, nhưng không được vi phạm bản quyền, nếu không phải bồi thường phí độc quyền rất lớn. Sau này công ty Bình Hải phải nhờ vào la phu nhân ngươi rồi, Bác Đạt Lai vội nói, nếu không, lần mua bán lớn nhất này ta sẽ chịu trách nhiệm rất lớn đó. Cứ yên tâm, Từ Hân mỉm cười nói, ha ha, công ty Bình Hải có tầng quản lý xuất sắc như thế, ta đương nhiên yên tâm. Bác Đạt Lai mỉm cười nói, vậy rất mong công ty Bình Hải sớm thăng lên thành công ty con cấp 2 trong vòng 1.000 năm. Ông, mục tiêu của ta là trong vòng 100 năm đã tới rồi. Từ Hân mỉm cười. Ồ, Bác Đạt Lai nhất thời sáng mắt lên, trong vòng 100 năm hả? Càng sớm càng tốt. Xin Bác Đạt Lai tiên sinh nghỉ ngơi trước. Chúng ta đã chuẩn bị tiệc mừng rồi. Từ Hân mỉm cười nói. Lập tức an bài người đưa các lãnh đạo bộ đầu tư của công ty vũ trụ giả định trú tại Càn Vu đi nghỉ ngơi. Trong phòng họp chỉ còn lại Từ Hân và nữ tử tóc ngắn. Từ tỷ, thành công rồi. Nữ tử tóc ngắn hưng phấn nói, với mức 10. Hai lần giá gốc, họ thu được 51 cổ quyền. Cũng được. Từ Hân mỉm cười xem như đây là khoản đầu tư lớn. Công ty Bình Hải chúng ta tổng tài sản thuần đã đạt tới 3.282 đơn vị hỗn nguyên. Lúc trước La Phong nhận được tiền thưởng 1.000 đơn vị hỗn nguyên, đã trích 300 đơn vị hỗn nguyên cho đệ La Hoa đi mua bán, lại lấy 200 đơn vị hỗn nguyên cho Từ Hân. Nhưng sau đó, công ty Từ Hân kiếm được vô số lợi nhuận. Nếu gửi ngân hàng thì hiệu quả quá thấp, không bằng đưa cho La Hoa đi đầu tư tài chính. Do đó La Hoa cũng nhập vào cổ đông của công ty Bình Hải, trở thành một ngành rất trọng yếu của công ty Bình Hải, nhà đầu tư tài chính. Sau đó, cổ quyền được phân phối như thế này, La Phong chiếm 50 cổ quyền, La Hoa chiếm 25 cổ quyền, Từ Hân chiếm 25 cổ quyền. Lúc đó công ty Bình Hải hợp lại thì tổng tài sản cũng đã đạt tới gần 600 đơn vị hỗn nguyên. La Phong ở hỗn độn thành 10 năm, còn nguyên vũ trụ lại đã qua 30 năm. Trong trên 30 năm đó, Từ Hân chủ quản cả công ty, La Hoa phụ trách đầu tư tài chính. Trên 30 năm, tài sản từ gần 600 đơn vị hỗn nguyên tăng lên tới gần 3.000 đơn vị hỗn nguyên. Nhìn như biên độ tăng trưởng rất nhỏ, mới chỉ có vài lần. Nếu để trên địa cầu thì hiệu suất này quá thấp, không đáng để nhắc tới. Nhưng thực tế thu hoạch như vậy trong vũ trụ đã xem như cực cao rồi. Vì đầu tư càng lớn mà muốn kiếm tiền lại càng khó, đầu tư lớn rất dễ hấp dẫn các trụ sở tài chính chú ý. Một lần sơ sót thiệt thòi rất lớn, muốn trong vòng 30 năm kiếm được trên 5 lần lợi nhuận, cực khó, rất nhiều bất hủ, tuổi thọ ước vạn năm. Đem tài sản đi đầu tư muốn gia tăng gấp đôi cũng đều cực khó, vì trong vũ trụ giả định có rất nhiều tồn tại cổ xưa. Tuổi thọ cả ước vạn năm, hơn nữa hệ thống diệu tiết ở vũ trụ giả định khiến cho tiền cơ hội không hề lạm phát. Giả thiết một ước đơn vị hỗn nguyên năm trước, tới một ước năm sau, sức mua cơ hội không biến hóa gì nhiều lắm. Cái này dẫn đến đầu tư tài chính số lớn muốn kiếm tiền là cực khó, cho dù là công ty Bình Hải cũng dựa vào chuỗi nhà hàng nhanh chóng khuếch trương kết hợp với đầu tư tài chính mới có thể làm được bước nhảy này. Cổ quyền một lần nữa được chia lại, cổ đông lúc trước của công ty Bình Hải chỉ còn chiếm 49 cổ phần công ty, công ty vũ trụ giả định chiếm 51. Trên thực tế ba cổ đông lúc trước là La Phong, La Hoa, Từ Hân thì đều thu được những khoản tiền lớn, bởi vì mặc dù ít cổ phần, nhưng tài sản thuần của công ty Bình Hải lại từ gần 3.000 đơn vị hỗn nguyên lúc trước, gia tăng tới gần 3.300 không đơn vị hỗn nguyên. La Phong, La Hoa, Từ Hân, ba người cộng lại, tài sản cố quyền, trong nháy mắt tăng trên 1.600 không vạn đơn vị hỗn nguyên. Công ty con dưới cờ công ty vũ trụ giả định, chia làm công ty con cấp 3, công ty con cấp 2, công ty con cấp 1, công ty con đặc biệt. Từ Hân nhìn văn kiện trong tay tài sản thuần đạt tới 1.000 đơn vị hỗn nguyên là công ty con cấp 3. Tài sản thuần đạt tới 10 vạn đơn vị hỗn nguyên là công ty con cấp 2. Tài sản đạt tới 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên là công ty con cấp 1. Tài sản đạt tới 10 ức đơn vị hỗn nguyên là công ty con đặc biệt, thương bộ và vũ bộ. Là hai khối lớn chính thuộc công ty vũ trụ giả định. Người quản lý kinh doanh của công ty con cấp 3 vẫn xem như thành viên ngoại vi. Nhưng nhà quản lý kinh doanh của công ty con cấp 2 có thể trở thành thành viên hạch tâm ở mạc thế bí cảnh. Nhà quản lý kinh doanh của công ty con cấp 1 sẽ là thành viên của thiên địa bí cảnh. Nhà quản lý kinh doanh công ty con đặc biệt sẽ được là thành viên của thái sơ bí cảnh. Từ Hân nhìn văn kiện, mắt lóe sáng, ác lóe sáng. Công ty chúng ta bây giờ có tài sản thuần gần 3.300 không đơn vị hỗn nguyên, còn cách mức 10 vạn đơn vị hỗn nguyên không xa. Từ Hân thì thầm tranh thủ 60 năm, là đạt tới rồi, 60 năm, nữ tử tóc ngắn bên cạnh kinh hô, tài sản càng lớn, quy mô càng lớn, quy mô càng lớn. Càng khó kiếm được, việc tăng trưởng lại càng khó, một ước vũ trụ tệ, La Hoa có thể dễ dàng trong vòng 2-3 năm sẽ biến thành 10 ước vũ trụ tệ. Nhưng nếu một ước đơn vị hỗn nguyên, ngay cả cho La Hoa trăm vạn 5.000 vạn năm, muốn tăng lên gấp 10, muốn tăng lên gấp 10, căn bản cũng là nằm mơ thôi. Nếu có thể tăng lên tới 10 ước đơn vị hỗn nguyên thật, công ty vũ trụ giả định sẽ lập tức đưa hắn trở thành một siêu tồn tại được bảo vệ trọng điểm, cũng lập tức an bài bất hủ tới bảo vệ rồi. Vì loại tốc độ kiếm tiền này còn đáng sợ hơn bất kỳ một bất hủ phong vương nào, do đó những khoản đầu tư nhỏ lẻ không thể hiện được trình độ, loại năng lực kiếm tiền từ những khoản tiền khổng lồ này mới làm những cự đầu, đại lão phải tranh giành. Hiển nhiên công ty vũ trụ giả định cũng rất xem trọng công ty Bình Hải, ươm 60 năm. Từ Hân khẽ gật đầu, 60 năm thăng lên thành công ty con cấp 2, một việc quá khó khăn. Nữ tử tóc ngắn vội lắc đầu, cố gắng đi. Từ Hân mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, ta bên này 60 năm, chàng bên kia cũng vừa chỉ chấm dứt lần tu luyện ở hỗn độn thành thôi. Trước khi chàng chấm dứt, có thể gặp hắn ở Vũ Tương Sơn, phỏng chừng đến lúc đó vẻ mặt chàng sẽ rất tức cười, Trong mắt Từ Hân lóe lên vẻ chờ mong, u hỗn độn thành, chính là nơi này. La Phong đi tới trước cửa một tòa phủ đệ, lúc này những người tu luyện top 5 top 3 đều đi vào trong phủ đệ. Hôm nay Chân Diễn Vương giảng bài, nghe nói là giảng giải về bức họa đầu tiên và bức họa thứ ba trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. Mặc dù bây giờ ta tìm hiểu tới bức đồ họa thứ tư rồi, nhưng mỗi lần nghe giảng giải về cơ sở, đều có lợi ích ít nhiều ta cũng thấy. Tông sư chính là tông sư mà, những người tu luyện là giới chủ, thậm chí cả bất hủ, đều tiến vào phủ đệ, còn La Phong cũng cùng tiến vào phủ đệ. Tín hiệu kiểm soát ở cửa phủ đệ đảo qua La Phong, rồi không cản trở gì. Hiển nhiên La Phong có quyền tới nghe giảng bài rồi. Trong phủ đệ quảng trường dài rộng chừng vài chục km đã tụ tập mấy trăm người tu luyện. Thật nhiều người, La Phong cũng ngồi trong góc. Thanh niên, lần đầu tiên tới nghe giảng bài à? Một lão đầu hói đầu ngồi bên cạnh La Phong không xa cười dài. Hắn liếc mắt có thể nhìn ra, người trước mắt chỉ là cấp vũ trụ. Đúng rồi, La Phong gật đầu. Cấp vũ trụ có thể tới nghe giảng, xem ra, ngươi tự thiên tài chiến được tuyển ra rồi. Hơn nữa là số 1 số 2 trong số thiên tài chiến. Hói đầu lão giả cười, còn lúc này, những người tu luyện trên quảng trường đã tụ tập trên 1.000 người. Một luồng uy áp vô hình trong nháy mắt bao trùm cả quảng trường. Hơn 1.000 người tu luyện tụ tập trên quảng trường toàn bộ đều yên lặng, tỏ vẻ tôn kính tông sư. Chỉ thấy một người vừa mặc chiến giáp kim sắc, rất lực lưỡng, đi về phía quảng trường. Mỗi một bước làm thân hình lóe đã cách xa vài km, phía sau hắn có vài chục người tu luyện đi theo, thuấn di đó là thuấn di. Chân Diễn Vương sử dụng thuấn di, đã tới trình độ khó tin rồi, tiếng thảo luận trì trầm, vang lên phía sau, những thanh âm đều rất nhỏ. Đi theo phía sau Chân Diễn Vương, đều là đồ đệ của Chân Diễn Vương, nếu chúng ta có thể bái sư thành công thì, đó là xem vào năng lực, không có năng lực, Chân Diễn Vương sao lại thu chứ, La Phong mím thở nhìn theo. Xa xa, Chân Diễn Vương khoanh chân ngồi đó, hai bên cũng ngồi vài chục đồ đệ, về phần hơn 1.000 người khác, không thể bái sư, chỉ tới nghe giảng bài mà thôi. hôm nay ta muốn cẩn thận giảng giải về ba bức đồ họa đầu trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. Ba bức đồ họa này là cơ sở. Chân Diễn Vương vươn ngón tay chỉ ra giữa không trung xa xa. Giữa không trung chợt xuất hiện một vài hoa văn kỳ bí phức tạp, trông như hoa văn kỳ bí trên lân giáp kim giác cự thú. Bức đồ họa đầu tiên có quy luật vận chuyển, hẳn phải là như thế. Giữa không trung, những hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp ấy liên tục lưu chuyển như những bánh xe cơ giới, ẩn chứa quy luật thần bí khôn lường, thần kỳ. La Phong nhìn mà trợn mắt há mồm. Giảng bài Chân Diễn Vương nói rất rõ ràng, cũng miêu tả rất rõ ràng, nhưng đám người tu luyện nghe mà vẫn cảm thấy huyền diệu khó giải thích. Căn cứ vào thể ngộ cá nhân, cảm thụ của bản thân, họ đều hiểu khác nhau. Hôm nay giảng bài tới đây thôi, 3 ngày sau sẽ tiếp. Chân Diễn Vương lạnh nhạt nói, tạ ơn sư phụ. Hơn 1000 người tu luyện đều cung kính hành lễ. Còn lúc này, giữa hơn 1000 người tu luyện, chợt có một thanh niên tóc đen đi ra, đi thẳng về phía đám người đứng đầu nhất. Nhất thời làm hơn 1000 người tu luyện đều đưa mắt nhìn về phía hắn, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn bái sư? Chân Diễn Vương ngồi ở bậc cao nhất khẽ mỉm cười, La Phong thật sự đã bái Chân Diễn làm sư phụ rồi. Trong Hỗn Độn Thành, ở trong một phủ đệ tương tự, Chiến Hoàng Vương đang tính tu không khỏi lắc đầu, rất bất lực.